Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức khóa tu. Kính bạch Hòa thượng Thích Giác Toàn cùng chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 114 với chủ đề nhẫn như không nhục. Chúng tôi xin chia sẻ với bốn góc độ sau. Thứ nhất, phân tích bản chất của nhẫn nhục khác với sự an phận thủ thường, tuyệt vọng, sợ hãi. Thứ hai, giới thiệu ba phương diện nhẫn gắn liền với đời sống thường nhật của mọi người. Thứ ba, năm đối tượng nhẫn được xem như là những hoàn cảnh thực tế dù muốn hay không ta phải trải qua. Và cuối cùng đó là bốn cách thức tu nhẫn, theo đó đó ta có thể đạt được ý thiền, vượt thoát khỏi mọi sự nhục mạ và tâm trở nên thư thái bình an ở trong cuộc đời để có được cái kết quả cao nhất. Hòa thượng Thích Giác Đoàn đã trích dẫn lời của Bồ Tát Long Thọ nói về hai loại nhẫn, đó là sanh nhẫn và pháp nhẫn. Sanh nhẫn là những hình thái chịu đựng liên hệ đến đời sống qua hai phương diện, là không khinh thường những người giúp đỡ hay là những thành phát không thành phần khác trong xã hội. Và thứ hai đó là không giận những kẻ xấu ác đã ảnh hưởng tiêu cực dưới góc độ đó đối với sự sống của bản thân, chu cấp vật thực cho bản thân và hành hạ bản thân. Đó là hai phương diện mà hành giả theo lời khuyên của Ngài Long Thọ cần phải thực tập. Khi nhẫn nhịn được thì ta sẽ có được phước báo vô lượng, và do vậy tăng trưởng rất nhiều các thượng duyên. Nhẫn thứ hai là vô sanh pháp nhẫn, được gọi tắt là pháp nhẫn. Ở đây hành giả cần phải có một cái bản lĩnh tu tập để làm sao nhận diện và chứng đắc được cái bản chất vô sanh, tức là không có nguyên nhân đầu tiên mà và không có tự sinh ra mà là duyên khởi. Chính vì thế mà ta vượt thoát khỏi mọi sự nô lệ vào các thượng đế thần linh, làm chủ được bản tâm của mình. Vô sanh pháp nhẫn thì giúp cho hành giả đạt được tuệ giác, tức là sống một cách rất là thông dong, tự tại, bản lãnh và tuệ giác. Hai phương diện nhẫn như vừa nêu đó là sự thực tập của tất cả các hành giả chúng ta. Phần chia sẻ chúng tôi bắt đầu với bản chất của nhẫn. Sự ngộ nhận rất đáng tiếc về khái niệm và học thuyết nhẫn của Phật giáo đối với các học giả không có thiện cảm với đạo Phật là việc hành trì nhẫn cộng với học thuyết là không sát sinh là cơ hội làm cho các quốc gia Phật giáo đó dễ dàng bị giặt ngoài sông. Tại vì chịu đựng giết chóc, thậm chí là thương tổn đến mạng sống của đại đa số, chúng ta vẫn yên lặng, không đáp trả, không phản ứng. Rồi giới không sát sinh đó làm cho ta chấp nhận số phận đã được an bài. Ngộ nhận đó nó phát xuất từ việc là thiếu các dữ liệu nghiên cứu về Phật học, và cứ cho rằng là học thuyết nhẫn là để phục vụ cho thái độ chịu đựng tiêu cực. Trên thực tế đó, nhẫn ở trong Phật học đó là một cái thái độ chịu đựng với một bản lĩnh tất cả những nghịch cảnh và nghịch lý ở trong cuộc đời, để ta hướng đến cái đích điểm thành công cuối cùng. Bởi vì có những cái phản ứng trong giai đoạn đầu đó là lúc nó làm cho cái tiến trình của sự nỗ lực nó bị gián đoạn. Còn trong tình huống bị giặc ngoại xâm hoặc là những kẻ xấu ác á, thể hiện rất nhiều các hành vi hành hung, làm thương tổn an ninh chung hoặc là cái quyền lệ chính đáng á, của những người lương thiện, thì trong giới luật của Đạo Phật nó có cái phần khai, tức là cho phép, hiểu theo nghĩa đơn giản nhất, hoặc là mở rộng, hiểu theo nghĩa pháp luật. Khi mà cho phép mở rộng những cái điều khoản được ứng dụng thì mục đích của nó là phải vì lợi ích cho đa số, phát xuất từ lòng từ bi, ứng dụng với bản lĩnh tội giác, thì việc ứng xử, ngăn cản, thậm chí có thể trừng phạt những hành động ngoại xâm trong các cái cuộc chiến tranh vệ quốc, hoặc là làm cho những kẻ xấu ác không dám thể hiện thêm bất kỳ một sự thương tổn nào với cuộc đời, được Đức Phật khích lệ và cho phép. Dĩ nhiên trong lúc chúng ta nỗ lực hành động như vừa nêu đó, nghiệp bản thân ta phải chấp nhận, nhưng cái phước quả mà ta chăm sóc cho quốc gia, cho quảng đại đa số, cho số lượng nhiều người đó, nó lại lớn hơn cái nghiệp mà ta đã gieo tạo. Bù trừ về nhân quả đó, thì phước vẫn lớn hơn nhiều. Cho đó phải nhớ giới luật, hiểu luôn nay như là luật pháp của nhà Phật đó, luôn luôn có phần mở, tức là phần cho phép trong những cái tình huống đặc biệt, nhưng không nên lạm dụng, lợi dụng hoặc là biện hộ vào chúng về phương diện logic để thể hiện những hành động sân hận, trả thù hoặc là loại trừ lẫn nhau, vì điều ấy sẽ làm cho nghiệp nặng hơn, và do vậy kết quả và những cái tác hại tiêu cực đó sẽ lớn hơn ở nhiều phương diện tổng quát. Khi ta hiểu nhẫn là một thái độ chịu đựng tích cực thì điều đó được hiểu là một bản lĩnh giúp cho người chịu đựng có được cái tánh kiên trì nhẫn nại. Bởi vì trong bất kỳ một nỗ lực nào không có sự kiên trì dẫn đến một lập trường chịu đựng những thử thách đó, thì không thể nào có được sự thành công. Cho nên nhẫn là cơ hội quý, là chiếc chìa khóa để biến thành công trở thành một hiện thực. Do đó ai có được thái độ nhẫn đó, thì phải cảm thấy vui với chính mình vì mình đã được trưởng thành trong bản lĩnh và vượt qua được những cái thách đố, những trở ngại chướng duyên vân vân, và hơn thế nữa nó giúp cho mình là có được cái tâm biết chờ đợi thời cơ, biết cân đo tính điểm thuận duyên và nghịch cảnh, biết đánh giá mọi phương tiện, mọi điều kiện diễn ra xung quanh chúng ta, và biết lúc nào thực hiện là một việc tốt, kết quả được như ý muốn, và lúc nào đó thì tiếp tục chờ đợi trong sự hoan hỷ. Và điều cuối cùng á, lập trường chân chính và mục đích cao thượng á, là điểm hướng rất quan trọng của người thực tập nhẫn theo tinh thần Phật dạy. Nếu ta không có được cái lập trường thì không thể nào nhẫn được một cách trọn vẹn. Có thể ta nhẫn được 3 tháng, có thể chịu đựng được 3 năm, có thể vượt qua được những gian khó 30 năm. Nhưng mà rồi sau cái 3 tháng, sau 3 năm, sau 30 năm là cái gì? Nếu không phải vì mục đích cao thượng hơn, có giá trị hơn cho mình và quảng đại đa số người chúng đó, thì cái dạng đó nó chỉ là một sự đè nén trong chịu đựng, mà đè nén là một cái phản ức chế tâm, cho nên nội hàm của nó là một sự tiêu cực. Vì đó cần phải nghĩ tưởng đến mục tiêu, đó là an vui, hạnh phúc, giải thoát, đạt được những giá trị thành tựu cao thượng, thì những cái trở ngại đó nó trở thành là lửa thử vàng. Và đến lúc đó, người thực tập hạnh kiên trì và nhẫn nại đó phải cảm ơn lửa, cảm ơn các nghịch cảnh, vì nhờ đó bản thân họ trở thành phàm thật. trong khi những người khác trở thành là thao, đồng, chì hay là các vật liệu dễ bị lửa tấn công và bị thiêu hủy bởi lửa. Phần 2 là ba phương diện của nhẫn. Trong luận Đại Trí Độ, tác phẩm phân tích ứng dụng kinh Bát Nhã Ba La Mật đã tổng kết về ba phương diện nhẫn liên hệ đến các cơ năng thể hiện hành vi của con người là khẩu nhẫn, thân nhẫn và ý nhẫn. Thân nhẫn nó rất cần thiết cho xã hội, bởi vì nếu không thực tập được thân nhẫn đó, các hành động giận dữ, bực tức, cao có, khó chịu, bất mãn, thậm chí là tuyệt vọng hoặc là nỗi sợ hãi có thể làm cho người đó có những hành động đó, chết người, thậm chí là chết một cách tập thể, tạo ra nhiều cái bạo động, khủng bố, tàn sát, tan thương, hủy diệt, nói chung là các loại hình bạo lực nói chung. Và do khẩu thân nhẫn trong tình huống này đó là một cái nỗ lực rất tích cực để góp phần thiết lập hòa bình và sự an toàn tính mạng cũng như là bình ổn về đời sống xã hội cho quảng đại đa số. Cho nên khi Đức Phật dạy không sát sinh đó, không có nghĩa là yêu cầu chúng ta chấp nhận cái nạn xâm lăng của những kẻ ác độc, của những quốc gia gọi là cương bạo không có lương tâm, mà là kêu gọi tất cả chúng ta phải thấy mạng sống con người là quý nhất, cho nên bảo vệ nó để xây dựng hòa bình. Còn nếu như những nỗ lực hòa đàm mà không thành công, những nỗ lực dẫn đến sự chấm dứt các cái hành vi xâm lăng mà không có kết quả đó, thì lúc đó ta được quyền sử dụng phương pháp là khai mở, tức là cho phép trong giới hạn, để ta ngăn chặn cái tình trạng khổ đau nó không có cơ hội tiếp tục diễn ra trong tương lai. Còn trong các tương quan xã hội đó, người nào nhẫn được thân của mình thì góp phần mang lại bình an cho người khác dữ lắm. Nếu tất cả các thành viên trong gia đình mỗi khi có một cái bất hòa với nhau, không bao giờ đập bàn, xô ghế, đánh đập hay là tạo ra những cái âm thanh hay là thể hiện một cái gì đó dữ tợn ghê gớm, thì có lẽ là cái đổ vỡ cái hạnh phúc gia đình nó không có lớn lắm. Mỗi một sự gây hấn nó giống như là chúng ta đập bể một cái ly, sau đó nguội lại mới thấy là một lỗi lầm, và mong được hàn gắn thì cái ly hàn gắn thì chắc chắn không phải là cái ly lầm, và cũng rất khó hàn gắn một cái gì đã đổ vỡ nhiều mảnh thành một cái gì đó có thể sử dụng lại được. Cho nên tốt nhất là ẩn nhẫn với một thái độ tích cực, chịu đựng vì thấy cái giá trị lợi ích chung, an lạc hạnh phúc chung, cho nên ta không vội thể hiện những cái hành động bạo lực của thân, và nếu được nữa là chuyển hóa đến tận gốc rễ của nó. Phương diện hai là khẩu nhẫn, tức là mình không có những ngôn ngữ văn tục quyền rủa, rồi nặng nhẹ chỉ trích, phê phán, thiếu thiện chí đối với bất kỳ ai, hoặc là hù dọa. Thì cái nỗi sợ hãi của những người bị hù dọa nó còn lớn và nhiều hơn là những hành động bị đánh đập thật đó, tại vì họ biết là cái sự tấn công đó diễn ra với họ lúc nào, mức độ bao nhiêu và ra sao. Cho nên nỗi sợ hãi cứ đeo mang và ám ảnh người trong cuộc rất là nhiều. Do đó thực tập khẩu nhẫn đó, thì hành giả phải có những cái thói quen hoặc là làm quen với ngôn ngữ từ bi, hỷ xả, rộng lượng, thứ tha, nói với tính cách xây dựng, nói với ngôn ngữ từ ái, nói bằng phép và xã giao lịch sự, trân trọng người lắng nghe và đối tác của mình. Và lời nói như thế nó có tác dụng trị liệu rất tích cực, nó tạo ra một cái uy tín và cái chỗ đứng của chúng ta về phương diện nhân cách. Ngoài ra đó thì có được khẩu nhẫn đó, thì hành giả còn thực tập thêm phương diện thứ tư của ngôn ngữ là không có nói những gì vô ích, có thể nói rất ít và nói gì để chắc cú cái đó, mang lại lợi ích, niềm vui, hạnh phúc và bình an thôi, chứ không nói bất cứ cái gì làm cho người khác cảm thấy là vô bổ, hoặc là mang về với nỗi niềm lo âu, sợ hãi và buồn phiền. Phương diện ba là ý nhẫn, là vốn được xem là quan trọng nhất, là bởi vì thực tập được ý nhẫn thành công đó, thì ta không lo rằng là ta có những hình thái bạo lực và bạo động bằng thân hay là bằng lời. Ý đó là đạo diễn, là người chỉ huy dẫn được. Hành động thân và lời nói thật qua chỉ là sự biểu hiện ước muốn của tâm mà thôi. Cho nên ý nhẫn được hiểu trước nhất là thực tập thiền để có được sự điềm tĩnh và chuyển hóa những cái trạng thái bực dọc cao có trong tâm. Và điều này đó đã được Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ, đó là đối với những điều nghịch lý, nghịch cảnh mà lúc đó sự nỗ lực chân chính không vượt qua được, thì hãy giữ yên lặng như thiền định hay là yên lặng của bậc thánh. Yên lặng như thiền định đó, nghĩa là ta chuyển hóa những cái nỗi cao có bực dọc bằng thiền quán, làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được tâm, làm chủ được thân thể này, và làm chủ được các ý niệm vô thức của ta. Lúc đó ta không thể nào có những hành động ngoài dự định hay là mất sự kiểm soát của chính bản thân chúng ta. Tại Việt Nam đó thì cái câu nói cửa miệng hầu như là ai cũng thuộc lòng, là nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Cái vế thứ hai là có vấn đề, nó không sát với ý tưởng chính mà Đức Phật dạy trong kinh. Nói năng như chánh pháp là đáng được khích lệ, vì nói mà không đúng chánh pháp á, thì lời nói mang lại biết bao nhiêu sầu khổ buồn lụy cho người khác. Còn im lặng thì không đi chánh pháp được, vì chánh pháp là để tuyên bố, truyền bá, phổ biến. Và im lặng phải như thiền định hay là im lặng như bậc thánh. Cái biểu tượng chính yếu của bậc thánh á, là chuyển hóa tham sân si nhờ thực tập thiền định. Cho nên ta dùng hai dịch ngữ, hoặc là im lặng như bậc thánh hay là im lặng như thiền định mới đúng nghĩa. Bởi vì im lặng mà không có được sự chuyển hóa của tâm đó, thì cái ức chế tâm lý nó sẽ làm cho người đó trở nên hiểm độc hơn, nguy hại hơn, và mức độ trả thù trả đũa sẽ hết sức là gây hấn, dẫn đến nhiều cái ảnh hưởng tiêu cực cho bản thân người đó và cho những người đã trực tiếp tạo ra nỗi quan trái hay là nỗi khổ niềm đau. Nói chung nhờ thực tập thiền, ta thấy rất rõ là những cái nỗ lực chân chánh của mình đó, không phải lúc nào bắt buộc nó phải thành công liền ngay lập tức. Nó đòi hỏi đến nhiều yếu tố thuận duyên, mà thuận duyên đó thì không phải là ai muốn cũng được. Cho nên ngoài cái nhiệt huyết và sự nỗ lực chân chính đó, thì sự hỗ trợ của những người đồng hành sẽ làm cho một việc tích cực đó, có kết quả. Còn nếu như yếu tố thường duyên nó không hội tụ đủ, thì chỉ cần có một người gây hấn thôi, hoặc là một kẻ chọt gậy bánh xe thôi, thì toàn bộ các công trình nó dễ dàng bị gãy đổ lắm. Rồi nó cứ hoan hỷ chấp nhận và nỗ lực gọi là điều chỉnh những cái khó khăn để ta không gặp trở ngại tương tự trong tương lai, chứ không nên bỏ cuộc nói chừng. Thì bỏ cuộc đó là một sự thiếu đi đức nhẫn, hay nói cách khác là ta đã đầu hàng thực tại và chứng tỏ được cái sự yếu kém về bản lĩnh, hùng, trí và bi mà Đức Phật đã khích lệ và khuyên tất cả những người con Phật á, càng phải hành trì để hướng đến sự thành công. Như vậy ý nhẫn á, là sự thực tập điềm tĩnh, không để cho tâm ý và thức hay là thái độ tâm lý đó bị vướng đục bởi tham sân hay là si. Và theo dân học Bát Nhã đó, thì ý nhẫn như vừa nêu là một phương tiện rất tốt để ta đạt được chánh định. Và khi nãy Hòa Thượng Thích Chất Còn lại trích dẫn một câu của Ngài Long Thọ đó, nhẫn thô là nhẫn nhục, mà nhẫn vi tế đó là để đạt được thiền định, là ở cái ý này. Cho nên việc thực tập nhẫn nó có một cái giá trị nội hàm rất là sâu sắc như thế. Do đó ta không lo ngại gì, sợ hãi gì khi có những người chưa hiểu được cái giá trị tích cực của nó mà phê phán, bằng những lời rất tiêu cực để làm cho chúng ta nản lòng phát chí. Trong tình huống như vừa nêu thì hãy vững như là kiền ba chân, vì ta biết rất rõ là giá trị lệ lạc không phải chỉ cho riêng mình mà còn cho cộng đồng và xã hội. Vấn đề ba là năm đối tượng nhẫn. Chúng tôi xin trích dẫn một đoạn kinh trong bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc, bài kinh thứ hai thuộc kinh Trung Bộ. Đức Phật đã nêu ra năm tình huống mà một người hành giả Phật giáo cần phải trải nghiệm, nhờ đó đạt được những cái giá trị tích cực ở trong cuộc đời. Năm phương diện nhẫn này nó chỉ là một phần trong bảy phần được Đức Phật gọi là bảy phương pháp diệt trừ khổ đau và lậu hoặc. Do đó diệt trừ nó phải đúng cách, đúng tình huống thì kết quả mới có. Thứ nhất á, là về thời tiết và khí hậu. Theo Đức Phật á, nắng mưa dẫn đến nóng và lạnh tạo ra hai phản ứng hoàn toàn gọi là trái ngược đối với cơ thể của một con người. Tùy theo sức khỏe và sự chịu đựng, có người đó thì thích hợp với nắng và nóng, có người đó thì lại ưu tiên và thích sống ở những cái vùng có khí hậu mát lạnh và tuyết rơi. Những người gặp những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, thoái vị đĩa đệm, thần kinh tọa, hay là tê bại liệt sụi đó, thì hầu như là rất tối kỵ khí hậu lạnh, vì nó là làm cho bệnh nó trở nên là nặng nề hơn, và do đó tiến trình trị liệu cũng trở nên là cam go hơn. Trong khi đó có rất nhiều người là thích hợp với khí hậu nóng, là bởi vì làm cho họ cảm thấy nó khỏe ra, mồ hôi tiết ra nhiều thì không có những cái chứng bệnh tiểu đường hay là tai biến vân vân. Tuy nhiên đó, người thích hợp với mùa lạnh đó, thì cảm thấy là thời tiết lạnh nó giúp cho gương mặt của họ được ửng hồng, nước da đó trở nên là đẹp hơn, tươi mát hơn, và gần như là không phải gặp nắng nóng làm cho da mình nó bị ngã màu vân vân. Nói chung là hầu như đó, là có người muốn nóng thì lại gặp lạnh, mà có người muốn lạnh thì lại gặp nóng. Sự bất như ý đó có thể làm cho tâm của người không còn sống ở trong trạng thái bình an, và đây chính là một thách đố về phương diện thời tiết. Tức là khuyên không phải bất cứ cái gì ta muốn đều được, cho nên trong tình huống nỗ lực mà không đạt được thì hãy hoan hỷ chấp nhận hoàn cảnh khí hậu thời tiết đó để ta tiếp tục cuộc sống, chứ không thể có một sự lựa chọn khác. Thì đây là thái độ chịu đựng rất là tích cực. Ví dụ nhiều người sống ở vùng duyên hải là nắng nóng quanh năm, sức khỏe họ rất là tốt, không bị những chứng bệnh đau nhức xương, nhưng mà họ lại có cái thói quen là thích sống ở vùng mát như là Đà Lạt. Chẳng lẽ bây giờ là di chuyển nhà đi, công ăn việc làm, rồi tương quan xã hội, gia đình, người thân thương. Cho nên đó, khi nghĩ đến tất cả những cái mối quan hệ như vừa nêu đó, thì việc mà chịu đựng cái khí hậu nóng bức không phải là quá khó, và dần ra nó trở thành như là một thói quen. Chứ tôi có một người bạn thân tên là Margaret Singh, là một nhà báo quốc tế ở cùng ký túc xá trong vòng gần 5 năm. Anh tốt nghiệp tiến sĩ văn chương và theo đạo Sikh. Chiều cao của anh là 1m80 ngoài. Người nam á, theo đạo Sikh thì mỗi một ngày phải quấn một cái khăn đóng gọi là turban, và chiều dài của khăn đó là 9m, với cái khổ giải là 1 thước. Thì ta cứ hình dung với một ngày như vậy, từ lúc mới thức dậy cho đến lúc mà chuẩn bị lên giường, trung bình là 10 cho đến 12, 13 tiếng. Thì người nam đạo Sikh phải đội đến mấy ký giải ở trên đầu như thế, nó nặng lắm chứ, mệt mỏi lắm. Và thứ hai là nực nội vô cùng, và khí hậu nóng nắng ở Ấn Độ thì chúng ta đã biết rồi. Ấy thế mà khi quý vị hỏi rằng anh có cảm giác nóng hay không, thì những người nam cũng giống như anh là đạo Sikh sẽ trả lời rằng không nóng. Nếu quý vị hỏi tiếp tại sao không nóng, thì họ cho biết rằng là vì đã quen từ thở nhỏ rồi. không phải là nói qua đâu hay là cương liệu đâu, mà đó là một sự thật. Cho nên đó, nóng và lạnh đó, nó liên hệ đến cái cảm giác của chúng ta nhiều, và cảm giác nó liên hệ đến thái độ nhận thức của chúng ta. Nếu mình nghĩ là không chịu đựng nổi thì tự động mồ hôi một kê nó chảy ra nhiều hơn, cảm thấy bực dọc hơn, khó chịu hơn. Mình nghĩ là ô, đây là nóng bình thường. Nóng ở Việt Nam 38-39 độ có xi nhê gì với Thổ Nhĩ Kỳ là 50 độ đâu. Nghĩ như thế thì lòng mình cảm thấy nó thoải mái liền. Còn ở xứ lạnh ở Sapa của Việt Nam đi thì cũng chừng lắm là 1-2 độ, lâu lâu có được tuyết rơi. Nếu mình so với lại Kashmir của Ấn Độ là -30 độ trở lên quanh năm, thì cái lạnh mình nó là một chuyện cỏn con thôi. Cho nên ta có thể chịu đựng được, tức là chịu đựng một cách hợp lý, chứ không phải đi ra rồi mặc áo quá mỏng ngay cái mùa lạnh như thế là làm liều mạng thì chết sớm là tiểu thương thôi. Còn chịu đựng ở đây ta phải biết là có những cái phương tiện sưởi ấm, rồi các cái áo quần vân vân thích hợp từng mùa để ta vượt qua những cái chướng duyên và trở ngại mà không bị vướng vào phiền não và sự tốn kém tiền bạc nhiều. Thứ hai là nhẫn côn trùng và thú dữ. Côn trùng nó gồm những con thiêu thân, rồi những con kiến, ruồi, muỗi, riệp, rặn, chí. Hầu như là nó làm cho mình khó chịu lắm. Và mỗi khi bị khó chịu rồi ta dễ dàng là giết chúng. Có nhiều người là bắt được con chí là phải làm sao mà giết nó nát tan thân thể ra, máu mê máu me dữ tợn lắm, là nhìn coi thì mới thấy đã gan mới thôi. Thay vì làm như thế, ta chỉ cần gọi đồ sạch rồi đâu có chí đâu. Lần này không chịu gọi xà bông, thậm chí là 5-7 ngày không chịu tắm, tóc là ngoài với mồ hôi mồ kê nhiều ngày thì phải có chí thôi, làm cho phải mang những nghiệp sát vào những cái chuyện nó không đáng đâu vào đâu cả. Còn ruồi, muỗi, riệp, bây giờ chỉ làm vệ sinh gia đình thật là sạch, dùng những loại hóa chất á, nó không có giết chúng, người ta nghe mùi là làm cho chúng sợ mà không có tiếp tục tồn tại trong nhà của chúng ta. Như vậy ta đâu phải gieo một cái sát nghiệp nào mà vẫn được an toàn, sức khỏe bình an như thường, không có phiền não tức tối đang ăn cơm một con dùi nó cứ bay rào 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 nó đậu vô thực phẩm, rồi nhiều người tức lắm, đập liền ngay tại chỗ, người phải đập chúng mà chúng ngay cái người tham gia bên. Cho nên là phải chịu khó và sử dụng những cái phương tiện thích hợp để ta khỏi phải gọi là chịu đựng bằng cái cảm xúc của mình, mà đôi lúc nó vượt quá sức là làm cho chúng ta cáu giận không nên. Còn đối với thú dữ thì Đức Phật khuyên là đừng có dại dột gì mà bén mảng đến những cái vùng đã được cảnh báo là có thú dữ ăn thịt, chứng tỏ mình là anh hùng trong tình huống nó có lợi ích gì cho ai, và thậm chí có chiến thắng được trong việc đấu vật với con vật là dữ tợn ăn thịt người đó thì cũng chẳng có hay ho gì. Và coi chừng đó là sanh nghề tử nghiệp. Rất nhiều người làm sở thú đó, nuôi cọp, beo, gấu, voi, rồi một cái bất cẩn nhỏ có thể bỏ mạng thì bị chúng giết chết. Tại vì nó là những con vật ý thức đâu giống như con người, là lúc nó bị mách man man là nó cắn mình thôi, nó tưởng mình là kẻ thù sao. Cách đây vài tháng ở Đại Nam, người ta mới trồng một cái cây cổ thụ trong chuồng cọp trắng. Thì khi mà xe cẩu và đưa cái cây cổ thụ xuống, âm thanh nó vang nhiều, cái cây nó được di chuyển, và một số người giúp nó để mà tấn đất lên, tạo thế cây chịu đựng cho cây cổ thụ không bị ngã, đã làm cho con cọp hoảng sợ thật sự. Phản tư vệ đã làm cho con cọp nhào tới cắn chết một người ngay tại chỗ và tấn công những người khác. Rất may là những người còn lại đã thoát được nanh hút của nó. Nên khi được cảnh báo là ở khu vực A, B, C có những thú dữ chết người, tốt nhất là chúng ta nên hợp tác và không nên có mặt ở những chỗ ấy. Huyện Tánh Linh, tỉnh Phan Thiết nhiều năm trước có voi điên, nó phá phách mùa màng, đập phá nhà cửa và giết người. Ấy thế mà còn nhiều người ta không sợ, thấy nó rồi cái cầm cây đấu lại với nó, đấu sao lại 50 người đâu, quật một cái là tiêu hết, dẫm lên một cái là nát thân rồi. Mà có chiến thắng được nó thì cũng không có lợi ích gì, trong khi đó là luật cấm không được giết chúng. nó giết mình thì không bị ở tù, mà con người giết nó là bị các khung hình phạt pháp lý. Thì ta bảo còn các loài động vật quý hiếm để cân bằng hệ sinh thái mà, nên tốt nhất thì thôi ta chịu thua theo các cái quy định của luật pháp để an toàn làm những cái chuyện có lợi ích cho mình, cho gia đình, xã hội. Thứ ba là nhẫn nhịn hay chịu đựng thề cuộc. Thề cuộc á, có lúc á là thuận, có lúc nghịch. Sống ở trong thề cuộc nghịch á thì ta gọi là thất thề. Và thất thề đó thì được mô tả trong dân học Việt Nam như thế này: thề lai đồ điếu thành công dị, dặn khứ anh tài ẩm hận đa. Khi đến thề đó thì những kẻ không ra chi, những người bình thường không có khả năng gì hết mà thành công rất dễ dàng, thăng quan tiến chức ào ào thôi. Khi hết thề thì anh hùng chỉ biết ngồi ôm hận mà khóc, và trở nên bất mãn cung cực rồi tự hại mình và làm ảnh hưởng đến người thân, chẳng hạn như là khúc quyên. Do đó nếu không có được cái tâm chịu đựng các nghịch cảnh của thời cuộc đó, chẳng hạn như sự thay đổi các thể chế chính trị, những cái khung hình luật mới được ấn hành, được ban hành, nó hoàn toàn nó ngược lại với cái những nguyện vọng của người dân, mà nếu mình không có kiên nhẫn chịu đựng đó, thì đôi lúc đó, nó làm cho chúng ta bị sống như là trên đống lửa vậy. Do đó thỉnh thoảng có những người có những hoạt động chống phá thế này thế kia, và do vậy rơi vào những cái tội phạm hình sự và làm mất đi hạnh phúc của bản thân. Còn mình thấy có những điều gì không thích hợp, không vừa ý, nó không đúng những quyền lợi chân chính của người dân, hay là nó đi ngược lại cái lợi ích của nhân quyền và những cái công bằng xã hội cần phải có đó, thì chúng ta có nhiều cách để thể hiện đó. Ví dụ như là viết thơ góp ý, phân tích những cái điểm yếu kém của luật và đề nghị chỉnh sửa bổ sung ở trong tương lai thông qua các cái kỳ họp quốc hội hay là những cái kỳ lấy ý kiến của dân v.v. Khi mà mình đã nỗ lực hết mình rồi mà các hệ thống đó nó vẫn giữ nguyên như cũ thì thôi ta cứ tạm quan hệ chấp nhận thôi. Bởi vì cái luật pháp nó không phải nằm trong bàn tay của chúng ta, mà nằm trong một thiểu số có quyền bính và có cái quyền lực để thi hành nó. Cho nên quan hệ chấp nhận những cái thời cuộc không như ý để chúng ta không đánh bắt chính mình, và tìm những việc nào tích cực, tốt đẹp khác để làm. Chứ suốt ngày một cái châu đầu bận tâm vào những cái khúc mắc đó đó thì hầu như là chúng ta không làm việc gì lễ cho ai được hết. Và trong tình huống đó ta hãy tự đặt ra một câu hỏi như thế này: đừng đòi hỏi quốc gia làm gì cho chính mình, mà hãy xét lại rằng là ta đã làm gì được cho quê hương và đất nước. Tức là mình lấy cái lợi ích của toàn dân tộc lên trên, và những cái yếu kém, những cái sơ suất, những cái lỗ hổng của luật và những cái quy định của những cái thể chế chính trị đó, nó có tính cách là tạm thời và giai đoạn thôi. Vì Đức Phật đã nói rõ nè, là quốc độ quy thí, thể chế chính trị nào rồi nó cũng được thay thế bởi chính trị khác mà, chứ không có gì mà nó lâu bền với thời gian. Cho nên ta có cái tâm chịu đựng, quan hỷ, rồi nỗ lực góp ý chỉnh sửa được mức độ nào thì quan hỷ ở mức độ đó, còn mà không đó thì ta tìm việc khác tích cực hơn để mà làm. Thứ tư là những nghịch cảnh, bao gồm hoàn cảnh, điều kiện không thuận lợi. Những điều kiện như thế đó, nó làm cho chúng ta chúng ta gây mắt lắm. Và chẳng lẽ cứ mỗi lần như thế là mình cứ nổi máu anh hùng lên, sẵn tả vào để làm, rồi mình lại quên cái nhiệm vụ chính, cái sở trường mà mình đang dấn thân đóng góp về phụng sự. Các hình thái bất công xã hội đó bao giờ ở đâu cũng có hết. Lời khuyên của Bill Gates trong 11 lời khuyên gửi cho giới sinh viên và học sinh đó, điều thứ nhất nó có nội dung như thế này: khi mới bắt đầu vào công việc làm đó, bạn có thể có ý nghĩ là tôi sẽ thay đổi, nỗ lực sửa hết tất cả các bất công xã hội. Nhưng khi làm một thời gian đó thì bạn sẽ có thói quen mới là hãy tự sửa thái độ và hành vi của mình để thích ứng với những cái sự bất công đó. Đó không phải là một thái độ tiêu cực đâu. Thế vì con kiến mà đi kiện củ khoai, châu chấu mà đá xe đó, nó chỉ là một cái lý tưởng ở trong là duy lý thôi, chứ còn thực tế thì nó không có cái cơ hội để mà thành công. Cho nên là tạm quan hỷ, điều chỉnh mình để thích ứng với. Rồi sau khi mình thích ứng rồi đó, mà vẫn tiếp tục nuôi chí quyền lớn theo tinh thần Bồ Tát Đại Hảo, thấy rõ được những cái lỗ hổng này, để sau này khi ta có được cái vai trò tương tự thì ta sẽ làm tốt hơn nhiều, chứ không rơi vào những cái bế tắc mà người trước đã để lại những cái hậu quả rất là nghiêm trọng cho cuộc đời. Đó là một cái sự nuôi lớn ý chí nguyện hụt. Chứ bằng không người ta trở thành là cốc cần bất mãn, mà bất mãn nó dễ làm cho chúng ta có những cái nổi loạn lắm. Mà nổi loạn thì rơi vào vi phạm luật pháp, vi phạm luật pháp thì ta bị bắt bỏ tù thôi. Cho nên không dạy gì biến mình trở thành một cái kẻ nổi loạn, bị thiên hạ đánh giá xấu và thấp, mà phải kiên nhẫn để mà mình vượt qua những cái cạm bẫy. Là lúc người ta cài thế để cho mình bực dọc, và bực dọc thì những nỗ lực chân chính trước đây chúng ta đã trở thành là con số dê ruột, là điều không nên. Thứ năm là nhẫn nhịn kẻ xấu ác. Kẻ xấu ác như là bóng đêm, đánh bóng đêm là khó đánh vô cùng, bởi vì bóng đêm nó có mặt khắp mọi nơi, ít nhất là 8 tiếng đồng hồ về ban đêm. Ta chỉ có thể chiến thắng được bóng đêm khi ta mở ánh đèn lên, và ánh đèn đó nó không thể nào có mặt khắp mọi nơi trên hành tinh này để cho bóng đêm nó được xua tan và không còn ngự trị nữa. Do đó bóng đêm là một hiện thực, là một khủng hoảng, là một vấn nạn mà ta phải chấp nhận. Chấp nhận là để mình không ỷ lại, và phải luôn luôn cẩn trọng để không bị rơi vào nanh vuốt của những kẻ bóng đêm. Thế giới bóng đêm là thế giới là ném đá dấu tay, chọt gậy bánh xe, phá đám những người có thiện chí, và không có bản lĩnh để phải đối diện với những sự thật này vì sợ luật pháp. Cho nên đó, họ thay hình đổi dạng rất là nhiều hình thái khác nhau. Và khi chặt đứt được cái râu bạch tuộc này thì nó lại mọc một cái râu bạch tuộc khác. Tại vì bóng đêm á, luôn luôn xem ánh sáng là kẻ thù. Người xấu ác luôn luôn xem kẻ thiện á, là đối tượng để ganh ghét và lỗi trừ. Vì người thiện phát huy, nổi bật và có cái chỗ đứng nhiều chừng nào á, thì được hiểu đồng nghĩa là bóng đêm, tức là những kẻ xấu ác là mất vị thế. Và cho nên họ không bao giờ muốn chuyện ấy xảy ra. Cho nên là ai làm việc thiện, việc tốt mà gặp những trở ngại do những người mang tính cách bóng đêm như thế đó, thì phải xem là chuyện bình thường. Khi mình xem nó là chuyện bình thường rồi thì có gì đâu mà mình phải lo. Cho nên không nên ghét bỏ, rồi trả đũa, và sẵn sàng chấp nhận những cái hình thái như là bị trù dập, hãm hại, gây khó khăn, thậm chí là thương tổn đến quyền lợi chân chính được luật pháp bảo hộ chúng ta. Phải có tâm nhẫn nhịn như thế đó thì chúng ta mới có thể vượt qua được và đẩy lùi được những bóng đêm. Ít nhất ở phương diện đó, họ thấy chúng ta là một người quá tốt và không có những nỗ lực đó là hại lên mình. Nên từ từ đó là biến thù thành bạn. Còn nếu không làm được việc ấy như chúng ta mong đợi đó, thì ít ra đó, cái gút mắt hận thù đó giữa ta và họ chỉ là một chiều đó. Và cái chiều là nằm ở bên phía của người gây hấn, chứ không thuộc về cái người hướng đến ánh sáng, hướng đến cái thiện và cái tốt. Thì đây là năm phương diện mà Đức Phật đã nêu ra trong bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, và khích lệ tất cả chúng ta hãy xem đó là đối tượng để tu, và phải quán chiếu những điều như thế thật là thường xuyên, để mỗi khi nghịch cảnh, trở ngại, chướng duyên nó xuất hiện với mình thì mình thấy là những điều này tôi đã có trù liệu trước hết rồi, nó phải diễn ra như thế thôi, cho nên không có lấy gì làm lạ, không có gì chán nản thất vọng hết. Và do vậy cứ thẳng bước mà đi, và do đó ta vẫn có cơ hội để đạt được cái đích điểm của sự thành công. Phần thứ tư đó là nghệ thuật tu nhẫn. Phương diện một thì ta hay đặt ra mình ra một cái tình huống: cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng thì sao? Thì bản thân mình là mình biết điều, biết phải. Trong quan niệm tránh voi chẳng hồ mặt nào, cho nên ta không có trả đũa, không có phản ứng để ta mong cho tình huống mâu thuẫn, bế tắc trở ngại giữa hai bên, mặc dù nó phát xuất từ một chiều, không có cơ hội để được đào sâu. Nhưng mà dựa vào cái sự chịu đựng tích cực của chúng ta, kẻ xấu lại tiếp tục là gây hấn tấn công, tìm cách hãm hại, thì việc ứng xử được Đức Phật nêu ra trong kinh đó, đó là xem cái việc nhẫn nhịn được như thế mới là một điều hay và đáng khích lệ. Tức là phải thấy rằng là mình là một vị Bồ Tát sanh ra đời để làm những việc khó làm, chịu đựng những việc khó chịu đựng và thành tựu những việc rất là có giá trị. Chứ nếu không thì đến lúc đó cái mức chịu đựng nó bị phá vỡ, là chúng ta trở thành cái kẻ cọc cằn còn hơn là cái kẻ gây xấu ác cho chúng ta. Chúng ta phản ứng tiêu cực còn hơn là những kẻ đó nữa. Phương diện hai là ta hãy trì hoãn các phản ứng đối đầu bằng thái độ im lặng và lắng nghe. Im lặng để giúp cho mình có được cái cơ hội suy nghĩ phân tích nhiều hơn tại sao người ta cố tình tạo ra những cái sự quan trái. Và trì hoãn cái phản ứng sẽ giúp cho mình không phải nối tiếc. Bởi vì là cái việc mà mình nói đúng và sai về phương diện luật pháp hay là về phương diện tình người đó, nó còn có hàng trăm cơ hội trong tương lai, chứ không phải chỉ ngay cái thời điểm đó là ta mới nói được, còn sau đó là ta không. Cho nên ai biết trì hoãn các cái phản ứng khi mà bị kẻ khác kiếm chuyện đó, thì người đó có cơ hội là ngăn cản được chính mình không rơi vào những cái phản ứng tiêu cực. Tình huống ba là sau khi các cái phản ứng trì hoãn đó đã được thực hiện tốt đó, thì theo tinh thần của kinh 42 chương, Đức Phật khuyên chúng ta là hãy nói bằng thái độ ôn hòa, phân tích đúng và sai nhưng không đổ lỗi quy trách nhiệm và buộc người kia vào cái thế chân tường. Và Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng một cái hình ảnh đó là tặng quà, mà nếu như cái người được tặng không có nhu cầu nhận đó, thì quà đó nó vẫn tiếp tục là sở hữu của cái người đã mang đến. Cũng tương tự như thế, hãy xem những cái lời nhục mạ, những hành động chua cay, những cách thức gây hấn của người khác là một phần quà. Mà phần quà thì ta phải trân trọng nó thôi. Nếu mình không có nhu cầu thì không cần phải nhận, và không nhận thì không có lý do gì để mình phải hận thù người kia. Cho nên nói một cái lời ôn hòa, biết ơn, tôi xin nhường lại phần này, tôi không có nhu cầu nhận thôi, xin anh chị hãy mang về. Nói một thái độ rất là dễ thương thì ta tạm thấy quê bản lẻ, người ta không có gây hấn được. Tình huống 4 là để thực hiện được điều đó một cách lâu dài thì cả kinh điển Pali và Đại Thừa đều dạy chúng ta là phải thực tập vô ngã. Bước đi đầu tiên của vô ngã là không tự ái, và cũng đừng bao giờ rơi vào cái tự trọng thái quá như là tâm lý học phương Tây đã khích lệ. Tự ái là thương về cái tôi, và tự trọng đó là lấy cái danh nghĩa văn hóa lịch sự tối thiểu, nhưng mà cũng là cái quá đặt nặng vào chủ nghĩa của cái tôi. Cho nên là bên ngoài thì ta có vẻ như là biết tôn trọng chính mình, nhưng mà trên thực tế là ta đang đè nén, ức chế tâm lý. Và do đó cái hậu quả không lường trước của cái thái độ tự trọng và tự ái đó sẽ làm cho chúng ta đó vẫn còn những cái hiềm khích, vẫn còn những cái gọi là ức chế, vẫn còn những cái quan uổng, vẫn còn những cái khó chịu bên trong tâm. Và do vậy sự ý nhẫn đó hoàn toàn bị thất bại. Mà ý nhẫn thất bại thì đến một lúc nào đó khẩu và thân sẽ thể hiện ra các hành vi bạo lực là điều không nên. Cho nên phải biết cách tha thứ, hỷ xả, rồi nghĩ rằng là mọi thứ sẽ trôi qua. Không có cái xấu nào nó tồn tại một cách vĩnh hằng, không có một người tiêu cực nào đó mà sống nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật, không có những cái bất hạnh nào mà có thể tồn tại suốt kiếp hay là trọn đời. Những nỗ lực chân chính sẽ được đáp ứng bằng những cái kết quả rất là tích cực. Nên quan hệ với điều này và thấy rất rõ là sự chịu đựng đó sẽ đến lúc thành công, cho nên ta sẽ cảm thấy hoan hỷ và không có bị phiền muộn, không chế và chi phối. Nói tóm lại, khi nhận diện được bản chất nhẫn là một cái năng lượng hùng dũng, chịu đựng tích cực, thì việc thực tập nhẫn qua hành động tay chân, nhẫn với lời nói, nhẫn với những ý tưởng thì ta không có gặp khó khăn gì khi phải đối đầu với thời tiết thú dữ, thời đại khó khăn, những nghịch cảnh và những người xấu ác. Và kết quả là đó, giàu có mức độ nặng hay nhẹ, nhiều hay ít, do người ta cố tình hay vô ý, ta làm một cách đơn phương hay là có cái hội đồng hay là tập thể đi nữa, thì người có thực tập được cái tâm nhẫn đó sẽ thành công và thấy rất rõ được cái giá trị của sự thành công đã. Kính chúc tất cả được an lành và bình an.